Tạo hóa tiên đế, chương 1482, hỗn độn điện, góc truyện audio.com, phải biết dù là tuyệt phẩm tiên khí cũng chẳng qua mới cần 100 điểm cống hiến mà thôi, thế nên tính ra phần lớn điểm cống hiến đều được dùng vào hỗn độn điện. Mà phúc lợi dành cho đệ tử mới được tính theo xếp hạng trên tân duệ bảng, mỗi tháng được đến một thời gian tham ngộ miễn phí tương ứng trong hỗn độn điện, xếp thứ nhất có thời gian miễn phí là 3 ngày. Trong khi đó Đao Ma xếp thứ hai lại chỉ có được thời gian 1 ngày thôi. Khương Tư Nam tự nhiên biết thời gian này chân quý cỡ nào cho nên mới tính dùng chúng để tham ngộ và hoàn thiện sổ hình hồng mông thế giới. Ông, dưới sự chỉ dẫn của mấy trưởng lão trông giữ hỗn độn điện đường, Khương Tư Nam tiến vào một mảnh không gian vặn vẹo, nhìn thấy hỗn độn khí vô tận tràn khắp trong đó, ở trung tâm là một tòa cung điện cổ pháp mà hùng vĩ. Người chính là đệ nhất tân duệ bảng Giang Nam, không ngờ còn là chọn đi con đường thần đạo. Tay chân nhỏ nhắn thế này, hẳn nên là tu sĩ tiên đạo mới đúng, quả là kỳ quái. Một thanh âm già nua lười nhác vang lên, Khương Tư Nam ngẩng đầu, phát hiện trước cửa lớn hỗn độn điện có một lão giả áo xám đang bó gối ngồi ở kia. Lão giả áo xám đó như vô hình, nếu không phải hắn phát ra âm thanh, Khương Tư Nam căn bản không phát hiện ra, phảng phất cứ tự nhiên mà vậy tự động lơ là hắn đi. Lão giả áo xám da như da gà, tóc như lông hạc, trên mặt chất đầy nếp nhăn, toàn thân mộ khí nùng trọng, phảng phất nửa bước đã đạp vào trong quan tài, lúc này đang sắc mặt hiếu kỳ quan sát Khương Tư Nam. Gặp qua tiền bối, Khương Tư Nam ra đầu tê dần, tuy lão giả này khí tức nội liễm, nhưng hắn vừa nhìn liền cảm giác được đây là cường giả ở cùng cấp bậc với cổ đạo nhất, sâu không lường được. Không ngờ là một tuyệt thế tiên vương, Khương Tư Nam âm thầm tán thán trong lòng, ở bên ngoài rất khó thấy được tuyệt thế tiên vương, thế mà từ lúc tới đây mình đã gặp được hai vị. Tiểu gia hỏa đúng là lễ phép, lão đầu tử ta thích nhất là tiểu gia hỏa như ngươi, tuổi trẻ đúng là tốt thật. Lão giả áo xám có phần cảm khái nói, sau đó thoại âm vừa truyền. Tiểu gia hỏa, ngươi là đệ nhất tân duệ bảng, có thời gian 3 ngày để tham ngộ, ngươi chuẩn bị chia ra sử dụng, hay dùng hết một lần? Dùng hết một lần, Khương Tư Nam không chút do dự nói. Hắn biết tham ngộ đồ khắc trong đó cần hao phí thời gian rất dài. Có điều bây giờ Khương Tư Nam bách thiết đề thăng tu vị, mà tổng cộng chỉ có 3 ngày, liền cũng không định chia nhỏ ra làm gì. Được, vừa tiến vào sẽ nhìn thấy cánh cửa, trong cánh cửa thứ nhất toàn là hỗn độn đồ khắc, trong cánh cửa thứ hai là tiên đế đồ khắc, trong cánh cửa thứ ba là tiên vương đồ khắc. Tiểu tử ta khuyên ngươi đừng có không biết tự lượng sức, giờ ngươi chẳng qua mới là thất tinh cổ thần, nên tiến vào cánh cửa thứ ba tham ngộ tiên vương đồ khắc mới càng có lợi. Lão giả áo xám lười nhác nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã biết. Khương Tư Nam hành lễ với hắn một cái, sau đó liền xoay người tiến vào trong hỗn độn điện. Khương Tư Nam biết trong hỗn độn điện thứ chân quý nhất thật ra là tiên đế đồ khắc, bởi vì trong tiên đế đồ khắc ẩn chứa tiên đế truyền thừa hoàn chỉnh, nếu có thể hoàn. Góc truyện audio.com, toàn tham ngộ thấu triệt liền bằng với được đến truyền thừa hoàn chỉnh của một tiên đế đồ khắc chỉ có 5 tòa, lần lượt do hai đại tiên đế của thần tiên học viện lưu lại cùng với một ít tiên đế truyền thừa khác do bọn họ siêu tập được. Giá trị thấp nhất tự nhiên là tiên vương đồ khắc, tuy những tiên vương đồ khắc này đặt ở bên ngoài cũng là chí bảo bị người tranh cướp vỡ đầu, nhưng trong hỗn độn điện này lại bày la liệt, trong hỗn độn điện có tận mấy trăm kiện tiên vương đồ khắc, cũng là nơi đệ tử thần tiên học viện thường xuyên lui tới nhất. So ra hỗn độn đồ khắc lại khá là lúng túng. Kỳ thực hỗn độn đồ khắc là do thiên địa sinh thành, được đại năng vô thượng của thần tiên học viện lấy đến từ trong hỗn độn vực hải, cường giả tiên đế cũng cần nhờ tham ngộ hỗn độn đồ khắc để tăng cường tu vị, diễn hóa thiên địa đại đạo. Nhưng hỗn độn đồ khắc quá mờ rít khó hiểu, đừng nói là đệ tử thần tiên học viện, ngay cả những trưởng lão bán bộ tiên vương thậm chí là tiên vương cũng rất khó thu hoạch được gì từ chúng. Thế nên lâu ngày hỗn độn đồ khắc sau cánh cửa thứ nhất ngược lại thành nơi không mấy ai lui tới. Mà Khương Tư Nam sau khi tiến vào trong hỗn độn điện nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp đẩy ra cánh cửa thứ nhất bước vào. Hỗn đàn, hắn đúng là không bỏ lời của lão già này vào tai, tiểu gia hỏa cánh nhiên lãng phí thời gian 3 ngày vào những hỗn độn đồ khắc kia, những hỗn độn đồ khắc kia ngay cả ta cũng nhìn không ra cái gì, tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày. Lão già áo xám sừng sốt, sau đó lập tức đại nộ quát. Chỉ là lúc này Khương Tư Nam đã tiến vào trong, hắn không thể lôi Khương Tư Nam ra được, thế nên chỉ chửi đồng một tiếng rồi thôi, mặc cho Khương Tư Nam ở trong, cũng lười tiếp tục quan chú hắn. Quả nhiên là 9 tòa hỗn độn đồ khắc. Sau khi tiến vào cánh cửa thứ nhất, Khương Tư Nam nhìn thấy trước mắt có 9 tòa bia đá khắc chữ dựng sừng sững như núi, trong mắt lộ ra một tia kích động. Sở dĩ hắn lựa chọn hỗn độn đồ khắc là có lý do. Tiên vương đồ khắc tuy dễ dàng lý giải, nhưng đối với Khương Tư Nam mà nói thì giá trị quá thấp, bị hắn không chút do dự bài trừ ra ngoài. Trong khi năm tòa tiên đế đổ khắc ở trong mắt Khương Tư Nam thì đều đã có quỹ tích cùng con đường của riêng từng người, mình đi tham ngộ những tiên đế đổ khắc kia ngược lại có khả năng sẽ cục hạn chính mình. Dù sao hắn cũng không thiếu đế kinh truyền thừa, trong người đã có hai đại kinh điển vô thượng là Hồng Mông Tạo Hóa Kinh và Lôi Đế Tiên Kinh, giờ thứ cần nhất với hắn là nhận thức và lý giải đối với pháp tắc bản nguyên. Khương Tư Nam càng lúc càng cảm giác được sự thần diệu của Hồng Mông Tạo Hóa Kinh. Ngũ hành, âm dương, không gian và thời gian, đây chính là 9 loại pháp tắc bản nguyên cơ bản nhất, chính là năng lượng cơ sở cấu trúc nên thế giới vũ trụ, mà Hồng Mông Tạo Hóa Kinh lại yêu cầu không ngừng tham ngộ lực lượng 9 đại bản nguyên này, hơn nữa dần dần dung hợp chúng lại, chuyển hóa thành lực lượng bản thân, qua đó mở mang ra thế giới tự nhiên hoàn mỹ. Liệu có phải thế giới của mình phát triển đến sau cùng, cũng sẽ trở thành một mảnh bao la vô ngần như vũ trụ này? Nghĩ tới đây, trong lòng, gocchuyenaudio.com, Khương Tư Nam không khỏi có phần kích động, sợ rằng đến lúc đó, dù là cường giả tiên đế, ở trước mặt mình cũng chỉ như kiến hôi, diệt sát dễ như trở bàn tay. Thế nên, điều Khương Tư Nam cần nhất bây giờ là lực lượng bản nguyên, tham ngộ những hỗn độn đồ khắc này, tìm hiểu vết tích đại đạo lưu lại từ thời thiên địa sơ khai, đó mới là trọng yếu nhất. Cửu dương phần thiên đồ khắc, hỗn độn thiên phạt đồ khắc, sinh mệnh bản nguyên đồ khắc, ngũ hành quy nhất đồ khắc, âm dương lưỡng nghi đồ khắc, thời không chuyển hoán đồ khắc, cực tận chi lực đồ khắc, chân chú quân thiên đồ khắc, diệt tuyệt vạn linh đồ khắc. Khương Tư Nam đưa mắt nhìn lại 9 tòa bia đá cự đại trước mặt, trên đó đều có danh xưng và giới thiệu, lập tức khiến cho cảm xúc Khương Tư Nam tung trào. Rất nhiều đồ khắc trong đó đều khiến hắn kích động không thôi, hận không thể lập tức ngồi xuống tham ngộ hết một lần. Chẳng qua Khương Tư Nam cũng biết mình chỉ có thời gian 3 ngày, hiện nay trọng yếu nhất là tham ngộ ngũ hành chi lực cấu trúc nền tảng thế giới, giúp cho tiểu thế giới của mình dần dần trưởng thành, thế nên hắn không chút do dự khoanh chân ngồi xuống trước ngũ hành quy nhất đồ khắc. Cách chương.